61. Mở rộng tâm từ bi.
Không loại trừ ai khỏi dòng yêu thương của mình và cũng không gây thù hằn với bất cứ ai. Làm việc đòi hỏi phải có lòng can đảm. Nếu bắt đầu sống được như thế, chúng ta sẽ thấy rằng không thể nào xác định một người nào đó là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Cuộc sống không đơn giản là vậy, mà đa dạng và phức tạp hơn chúng ta tưởng. Khi cố gắng tìm sự phân biệt giữa đúng và sai, dường như chúng ta đang tự lừa dối mình để cảm thấy được an toàn và thoải mái. Những ứng xử đầy bi mẫn thông qua lời nói, việc làm và cử chỉ có khả năng thiết lập truyền thông. Bắt đầu bằng việc để ý khi ta bắt đầu biết kiểm soát những đúng sai của chính mình. Ngay lúc đó, chúng ta sẽ nghiệm ra một sự thật là có một lựa chọn khác vượt ngoài đúng sai, đó là tâm Bồ Đề. Nếu chúng ta tiếp xúc được với trạng thái vi tế này, thì tâm Bồ Đề sẽ giúp chúng ta biết tập mở lòng hơn thay vì khép lại. Mở lòng hơn với bất cứ những gì mình cảm, mình nghĩ. Chúng ta sẽ thấy rằng khi bắt đầu thực hành Tonglen một cách nghiêm túc, khi bắt đầu chấp nhận mình ở những phương diện mà trước đây chúng ta nghĩ rằng không thể, thì sẽ có những thay đổi lâu dài trong cuộc sống của chúng ta. Từ đó, lớp mây mù của những thói quen lâu đời sẽ bắt đầu mỏng đi và chúng ta dần dần thực sự thấy được nét mặt và hiểu được lời nói của người đối thoại với mình. Với việc chúng ta học mở lòng từ bi với chính mình, cách ứng xử của chúng ta với con người và sự việc bắt đầu rộng mở.
62. Sự trở ngại.
Khi bắt đầu bước vào hành trình dấn thân, bạn sẽ thấy rằng hành trình này rất gian nan. Khi bạn bắt đầu muốn sống trọn vẹn cuộc sống của mình, thay vì chọn cái chết, bạn nhận ra rằng chính bản thân cuộc sống chứa đầy những trở ngại. Sự nồng nhiệt, chân thành là một món quà quý giá, nhưng không ai có thể thực sự cho bạn điều đó. Bạn phải tìm ra con đường của trái tim và bước đi trên con đường đó. Và khi chọn con đường đó, bạn một lần nữa và một lần nữa lại gặp những trở ngại, đó là những bực dọc, sai lầm và đau khổ của mình. Nhưng khi bạn toàn tâm toàn ý thực hành, toàn tâm toàn ý đi theo con đường, thì những khó khăn không là chướng ngại nữa, mà nó đơn giản là những khía cạnh của cuộc sống, một nguồn năng lượng sống. Không chỉ vậy, đôi khi bạn cảm thấy sung sướng, mọi chuyện đều tốt và nghĩ rằng quả thật như vậy, đây là con đường của trái tim, rồi bạn bất ngờ lại mắc phải sai lầm. Mọi người nhìn vào bạn, bạn nói với mình, điều gì đã xảy ra với con đường của trái tim? Dường như con đường này đầy bùn nhơ. Vì bạn đang hết lòng tận tâm với cuộc hành trình dấn thân, bạn cảm thấy như bị châm chích, bị chế giễu khi đi trên con đường này. Nó giống như có ai đó đang cười vào mặt bạn, thách thức bạn hình dung ra những gì phải làm, trong khi bạn không biết phải làm gì. Điều này giúp bạn biết khiêm tốn và mở lòng.
63. Mở rộng tâm từ bi hơn nữa.
Làm thế nào để giảm bớt xung đột trong cuộc đời này? Đặt câu hỏi này với cấp độ cá nhân là làm thế nào tôi có thể giao tiếp với người đã từng làm tổn thương mình hoặc tổn thương người khác. Tôi phải giao tiếp như thế nào để không gian được mở rộng và cả hai đều bắt đầu tiếp xúc được với những suy nghĩ sáng suốt căn bản mà cả hai cùng có. Tôi phải giao tiếp như thế nào để những điều tưởng chừng như đã đông lạnh, không thể giải quyết được, những xung đột lâu năm bắt đầu trở nên mềm ra, và với tâm từ bi, sự trao đổi bắt đầu thực hiện. Bắt đầu với việc sẵn sàng cảm nhận những trải nghiệm. Hãy sẵn sàng thiết lập một mối quan hệ đầy tâm bi với những phần xấu xa trong bản thân mình, những điều mà mình cảm thấy không nên có. Nếu bạn sẵn sàng thông qua thiền định, tập tỉnh thức để ghi nhận không chỉ những tâm trạng thoải mái, mà cả những tâm trạng khổ đau, thậm chí nếu bạn chỉ mong muốn giữ tâm tỉnh thức và cởi mở với những gì bạn đang cảm nhận, để ghi nhận và thừa nhận những cảm nhận ấy trong từng giây phút, trong khả năng của bạn, khi đó sẽ bắt đầu những thay đổi.
64. Nghiệp là gì?
Karma, nghiệp, là một chủ đề khó. Về cơ bản, nghiệp có nghĩa là những gì xảy ra trong cuộc sống của bạn, là kết quả của những điều mà bạn đã làm trước đây. Đó là lý do tại sao bạn được khuyến khích là phải chấp nhận những gì xảy đến với mình hơn là đổ lỗi cho người khác. Giáo lý về nghiệp có thể dễ bị hiểu lầm. Người ta bước vào vòng xoáy tội lỗi, trách nhiệm. Họ cảm thấy rằng nếu gặp điều gì đó không tốt có nghĩa là họ đã làm một cái gì đó xấu trước đây và họ đang bị trừng phạt. Nhưng nghiệp không chỉ có vậy. Ý niệm về nghiệp là bạn sẽ nhận được những giáo lý bạn cần để mở rộng tấm lòng. Trong quá khứ, bạn không hiểu được làm thế nào chấm dứt việc che đậy những điểm yếu của mình, chấm dứt việc tự cô lập, thì giờ đây bạn đang nhận được món quà giáo lý được biểu hiện qua cuộc sống của bạn. Cuộc sống mang đến cho bạn mọi thứ bạn cần để học cách cởi mở lòng mình hơn nữa.
65. Trưởng thành.
Học cách tử tế với chính mình là rất quan trọng. Khi chúng ta quay về nhìn lại tâm thức mình và bắt đầu khám phá cái gì là rối ren và cái gì là sáng suốt, cái gì cay đắng và cái gì ngọt ngào, chúng ta khám phá không phải chỉ bản thân mình, mà chúng ta khám phá vạn vật trong vũ trụ. Khi chúng ta phát hiện ra Phật chính là chúng ta nhận ra sự thật rằng vạn vật và mỗi người đều là Phật. Chúng ta thấy vạn vật bừng tỉnh, vạn vật và mỗi con người là những viên ngọc báu, tất cả đều tuyệt vời. Quan tâm đến mọi suy nghĩ và xúc cảm với tâm trạng vui vẻ và cởi mở chính là cách chúng ta nhận thức cuộc đời. Sự cởi mở với thế giới bắt đầu mang lại lợi ích cho chính mình và đồng thời cho những người khác. Chúng ta càng liên kết với những người khác, chúng ta càng nhanh chóng khám phá ra chúng ta đang bị trở ngại ở những chỗ nào. Hiểu được điều này là hữu ích, nhưng cũng đầy cay đắng, bởi lẽ thỉnh thoảng chúng ta dùng lý lẽ để chống lại chính mình. Chúng ta không tốt, chúng ta không chân thật, chúng ta không can đảm và chúng ta dễ dàng từ bỏ. Nhưng khi áp dụng những chỉ dẫn giúp chúng ta trở nên chấp nhận và không chê trách bất cứ điều gì, chúng ta ngày càng thanh thản hơn, bởi biết rằng đó là con đường duy nhất để có thể sống hòa hợp với người khác và mang lại lợi ích cho cuộc đời này. Đây là sự trưởng thành.
66. Niệm ngôn. Đừng mong được khen ngợi.
Niệm ngôn này có nghĩa là đừng mong chờ những lời cảm ơn. Khi mở rộng cửa và chào đón tất cả thế gian như những vị khách mời, bạn cũng phá bỏ những bức tường và mái che để các vì sao rơi xuống, và bạn nhận ra rằng giữa bạn và vũ trụ này không có bất kỳ ngăn cách nào. Nếu nghĩ rằng bạn làm gì đó để bản thân mình cảm thấy tốt hơn và dự định sẽ nhận sự tán thưởng từ khắp nơi, nhưng sẽ không có ở đâu hết. Thay vì mong đợi sự biết ơn sẽ hữu ích hơn nếu bạn chẳng mong đợi điều gì cả, khi đó có lẽ bạn sẽ tò mò và tự hỏi điều gì sẽ đến. Chúng ta có thể bắt đầu mở lòng với người khác khi chúng ta không hy vọng nhận lại được gì. Chúng ta làm chỉ để mà làm. Mặt khác, hãy tỏ lòng biết ơn với người khác. Tôn trọng người khác là điều tốt lành, nhưng nếu chỉ làm với động cơ muốn người khác tôn trọng mình, chúng ta hãy nhớ lại câu niệm ngôn này. Chúng ta có thể cảm ơn người khác, nhưng nên từ bỏ hy vọng nhận lại sự biết ơn của người khác đối với mình. Đơn giản là mở rộng cửa mà không mong đợi bất cứ điều gì sẽ đến.
67. Sáu cách sống đời bi mẫn.
Có sáu hoạt động truyền thống mà các Bồ Tát đã từng rèn luyện, sáu cách để sống từ bi. Rộng lượng sẽ chia, giữ gìn nghiêm cẩn giới luật, kham nhẫn chịu đựng, hoan hỷ tinh tấn, thiền định và trí tuệ vô ngại. Theo truyền thống thì sáu pháp thực hành đó được gọi là ba la mật, paramitas, tiếng Phạn nghĩa là sang bờ bên kia. Mỗi ba la mật là một hoạt động mà chúng ta có thể thực hành để bỏ đi lòng tham, lòng sân, bỏ đi tình trạng tự bó buộc, bỏ đi ảo tưởng tách biệt của mình. Mỗi paramita có khả năng giúp ta buông bỏ nỗi sợ hãi. Thông qua rèn luyện ba la mật, chúng ta học cách thích nghi với những bất trắc, sang bờ bên kia để có được trạng thái vô trụ. Nhiều người xem các ba la mật là những nguyên tắc đạo đức cứng nhắc như một giới luật. Nhưng thế giới của các vị Bồ Tát dấn thân không đơn giản như thế. Các hoạt động này không chỉ là những lời răn dạy mà chúng còn thách thức thói quen của chúng ta. Thực hành ba la mật là một cách để chúng ta rèn luyện sự khiêm tốn và giữ gìn tính bản thiện. Khi chúng ta thực hành sự rộng lượng chia sẻ, chúng ta trở nên cảnh giác với thói quen chấp thủ của mình. Thực hành kỷ luật không gây hại mà giúp chúng ta thấy sự nghiêm khắc và lòng khao khát khắc chế bản ngã. Thực hành kham nhẫn giúp chúng ta biết sống thông dong với năng lượng của mình và để mọi thứ tự do tiến triển. Thực hành tinh tấn giúp ta từ bỏ thái độ cầu toàn và sống hết mình trong từng giây phút của cuộc đời. Thiền định là cách rèn luyện giúp ta sống trong thực tại. Và trí tuệ sáng suốt nhìn mọi sự vật đúng như chúng là, cho ta thấy chìa khóa của sự rèn luyện, bởi vì không có trí tuệ sáng suốt hay không có tâm bồ đề vô điều kiện, thì việc thực hành năm hạnh ba la mật kia chỉ là ảo tưởng chấp thủ.
68. Trí tuệ.
Trí tuệ sáng suốt, prajna, là trí tuệ có thể mổ xẻ những đau khổ do tâm lý tìm cách bảo vệ cái tôi của mình gây ra. Prajna giúp ta thấy rằng dùng hành động để bảo vệ cho mình được an toàn là điều không thể. Prajna biến mọi hành động thành kim cương bất hoại. Năm hoạt động siêu việt, độ lượng, kỷ luật, tinh tấn, kham nhẫn và thiền định còn có thể cho chúng ta chỗ trú, nhưng prajna thì cắt đứt tất cả. Prajna khiến chúng ta không còn nương tựa vào bất cứ điều gì, giúp chúng ta không trụ vào nơi nào, do đó cuối cùng chúng ta có thể buông xả. Thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy khát khao mãnh liệt đối với những thói quen cũ. Khi thực hành rộng lượng, chúng ta thấy mình có tâm lý tiếc nuối, nắm giữ. Thực hành kỷ luật, chúng ta thấy mình có tâm lý tiếc nuối tự do và không muốn liên quan. Thực hành kham nhẫn, chúng ta thấy mình có tâm lý hối hả. Thực hành tinh tấn, chúng ta nhận ra sự lười biếng của mình. Khi thiền định, chúng ta hiểu được dòng tâm thức lan man vô tận, sự bồn chồn và thái độ luôn luôn lo lắng. Nhờ trí tuệ ba la mật, năm hạnh ba la mật kia trở thành phương tiện giúp chúng ta buông xả. Mỗi lần chúng ta cho đi, mỗi lần chúng ta thực hành kỷ luật, kham nhẫn hoặc tinh tấn, là mỗi lần chúng ta đặt gánh lo âu xuống. Nền tảng của trí tuệ là tỉnh thức, là sự quán chiếu thường trực các trải nghiệm. Chúng ta tìm hiểu mà không có ý định tìm ra một giải pháp triệt để nào. Chúng ta nuôi dưỡng tâm thức sẵn sàng học hỏi, không hài lòng với những quan niệm còn giới hạn và thành kiến. Với sự linh hoạt của trí tuệ prajna, chúng ta thực hành các hạnh ba la mật khác, chuyển từ thiển cận sang linh hoạt và vô úy.
69. Rộng lượng.
Điểm cốt lõi của tâm độ lượng là buông xả. Sự đau khổ luôn luôn là biểu hiện chấp giữ vào một điều gì đó, thường thường là chấp giữ vào chính mình. Khi chúng ta cảm thấy bất hạnh, khi chúng ta cảm thấy không xứng đáng, khi chúng ta trở nên bủn xỉn, keo kiệt, chúng ta giữ chặt tâm lý đó. Khoan dung độ lượng là một hoạt động giúp chúng ta thoải mái. Bằng việc biếu tặng bất cứ cái gì chúng ta có thể, một món tiền, một nhành hoa, một lời động viên, là chúng ta đang rèn luyện buông xả. Có rất nhiều cách để thực hành tâm độ lượng. Vấn đề không phải là chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là thoát khỏi những thói quen đeo bám. Theo truyền thống thì đơn giản là biếu tặng cho người khác một thứ gì đó mà mình yêu quý. Có người quyết định cho đi bất cứ điều gì mình có. Người khác thì thực tập quán tưởng, sẵn sàng từ bỏ những gì mà mình sợ mất nhất. Thực hành chia sẻ giúp chúng ta thấy được những gì mà mình chấp giữ, đeo bám. Chúng ta bắt đầu với những kế hoạch sắp đặt sẵn, nhưng cuộc sống đưa đẩy những kế hoạch đó đi theo nhiều hướng. Từ một cử chỉ độ lượng, tâm buông xả thực sự sẽ phát triển. Cái nhìn ước lệ sẽ bắt đầu thay đổi. Nguyên nhân của sự gây hấn và nỗi lo sợ bắt đầu tan rã khi chúng ta xả bỏ thói quen đeo bám và chấp giữ. Cuộc hành trình của tâm độ lượng là kết nối với sự giàu có của tâm Bồ Đề một cách sâu sắc đến mức chúng ta sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì ngăn trở. Chúng ta mở rộng trái tim mình và để mọi người thấu hiểu. Chúng ta có niềm tin vào sự giàu có của trái tim rộng mở. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cảm thấy điều đó thật êm dịu và ấm áp.
70. Kỷ luật.
Làm tiêu tan những nguyên nhân của gây hấn, tức là đã tạo nên kỷ luật, nghiêm khắc mà nhẹ nhàng. Không có kỷ luật ba la mật, chúng ta hoàn toàn không có sự hỗ trợ cần thiết để tiến bộ. Ở một mức độ xa hơn, chúng ta có thể nghĩ rằng kỷ luật như là một thiết chế bắt buộc, kiểu như 30 phút thiền định hay 2 giờ học Phật Pháp. Phương pháp thực hành thiền định có lẽ là một ví dụ tốt nhất. Chúng ta ngồi với một tư thế nào đó và trung thành với phương pháp trong chừng mực có thể. Chỉ đơn giản là nhẹ nhàng chú ý vào hơi thở và ghi nhận những ký ức, những sự kiện và những ý nghĩ trỗi dậy và lắng xuống. Quá trình lặp đi lặp lại này giống như đón chào những chất liệu sống bước vào tâm thức. Chúng ta làm theo những chỉ dẫn về thiền định đã được thực hiện trong nhiều thế kỷ qua. Trong phạm vi của thiết chế bắt buộc này, chúng ta thực tập với lòng từ bi. Sâu xa hơn, kỷ luật là để trở nên hòa nhã, chân thật và buông xả. Kỷ luật là tìm lại sự cân bằng, tránh rơi vào những thái cực của buông thả hoặc hà khắc. Kỷ luật giúp ta sống chậm rãi và tỉnh thức, đủ để không làm cho mọi thứ trở nên lộn xộn. Kỷ luật hỗ trợ chúng ta tập sống tốt hơn với tâm vô trụ. Với kỷ luật, chúng ta tập đối diện với những hình thức trốn tránh thực tại tiềm tàng. Kỷ luật giúp chúng ta sống với thực tại, với sự sống sung mãn, bây giờ và ở đây.
71. Kham nhẫn.
Sức mạnh của kham nhẫn ba la mật là khả năng từ bỏ lòng sân hận, là cách học yêu thương và chăm sóc bất cứ những gì chúng ta gặp trên con đường. Kham nhẫn không có nghĩa là chịu đựng trong bất cứ tình huống nào của đời sống. Thay vì phản ứng lại ngay lập tức, chúng ta nên nghiền ngẫm, suy nghĩ, cảm nhận xem nó là gì và mở lòng mình để hiểu cái gì đang xảy ra. Đối nghịch với tính kham nhẫn là tính kích động, sự khao khát muốn náo loạn, muốn đối đầu, muốn cố gắng lấp đầy các khoảng trống. Hành trình kham nhẫn là hành trình buông xả, mở lòng với tất cả những gì đang diễn ra và trải nghiệm. Một trong các cách rèn luyện kham nhẫn là thực hành Tonglen. Khi chúng ta muốn thay đổi vội vàng, muốn bắt đầu tăng tốc trong cuộc sống, khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải có quyết tâm, khi ai đó la mắng mình và mình cảm thấy bị sỉ nhục, chúng ta muốn la mắng lại cho công bằng. Chúng ta muốn giải phóng những độc tố của chúng ta. Thay vì làm như vậy, chúng ta có thể kết nối bản chất náo loạn, hung hăng của con người bằng cách thực hành Tonglen với tất cả chúng sinh. Khi đó, chúng ta có thể tạo ra không gian để mọi thứ đều chậm lại. Chỉ ngồi đó, chỉ đứng đó, chúng ta có thể tạo ra không gian sao cho các thói quen thông thường không diễn ra. Lời nói và hành động của ta có thể khác đi bởi vì ta cho phép bản thân mình có thời gian để tiếp xúc, nếm trải và dự đoán các tình huống. Khi rèn luyện kham nhẫn ba la mật, trước tiên chúng ta phải kham nhẫn với chính mình. Chúng ta học cách buông xả trước những kích động của năng lượng do giận dữ, ham thích hay buồn bã tạo ra. Kham nhẫn cần lòng can đảm. Kham nhẫn không phải là trạng thái bình tĩnh lý tưởng. Trong thực tế, khi chúng ta thực hành kham nhẫn, chúng ta sẽ hiểu tâm lý náo loạn của mình một cách rõ ràng hơn.
72. Hoan hỷ tinh tấn.
Tinh tấn Ba La Mật nối kết với niềm vui. Khi thực hành hạnh Ba La Mật này, chúng ta say mê rèn luyện mà không đặt ra bất cứ mục tiêu nào, giống như một đứa trẻ mới tập đi. Năng lượng kích thích niềm vui này không phải là vấn đề vận may. Thực hành tinh tấn đòi hỏi chúng ta phải rèn luyện tỉnh thức, yêu thương, vượt qua những rào cản và mở rộng tấm lòng. Khi chúng ta học cách thư giãn với tâm vô trụ, thì sự nhiệt tình sẽ hiện lên một cách rõ nét. Thông qua việc thực hành liên tục, chúng ta biết được làm thế nào để vượt qua ranh giới giữa chướng ngại và tỉnh thức. Điều đó phụ thuộc vào sự tự nguyện để trải nghiệm trực tiếp những cảm nhận mà ta đã trốn tránh. Sự sẵn sàng mở lòng ra với những gì làm chúng ta sợ hãi sẽ làm thói quen trốn tránh của chúng ta yếu dần đi. Đó là cách mà tâm lý chấp thủ và bản ngã được giải tỏa và bắt đầu tan biến. Càng nối kết với một diễn cảnh lớn chừng nào, chúng ta càng nối kết với niềm hoan hỷ đầy nghị lực chừng đó. Tinh tấn là nối kết với niềm khao khát giác ngộ. Điều đó cho phép chúng ta hành động, cho đi, làm việc với sự tán dương bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc sống. Nếu chúng ta thật sự nhận ra được rằng sống trên đời này, tất cả chúng ta đều cố gắng tránh đau khổ, tìm hạnh phúc, và chính điều này làm cho chúng ta đau khổ như thế nào, đưa chúng ta xa rời tính bản thiện của mình như thế nào. Lúc đó, chúng ta sẽ thực hành tinh tấn như thể lửa đang cháy trên đầu. Lúc đó, chúng ta sẽ không còn suy nghĩ rằng mình có rất nhiều thời gian và sẽ làm việc này sau. Tuy nhiên, khi bắt đầu thực hành tinh tấn, chúng ta thấy rằng thỉnh thoảng có thể làm được và thỉnh thoảng không. Vấn đề đặt ra là làm cách nào chúng ta kết nối với tâm nguyện của mình? Làm cách nào để chúng ta thực hành tinh tấn với niềm vui luôn tồn tại ở mỗi phút giây?
73. Thiền định.
Khi hành thiền, chúng ta bỏ phía sau tất cả ý niệm về phương pháp thiền, lý tưởng và những định kiến về kết quả của thiền định. Thực hành thiền đơn giản là sống trong giây phút hiện tại. Chúng ta hoàn toàn cởi mở với những đau khổ và niềm vui trong cuộc sống. Chúng ta tập sống chân thật, hòa nhã và buông xả. Quán sát những suy nghĩ và cảm xúc của mình với lòng từ bi. Chúng ta không còn đấu tranh chống lại bản thân mình nữa. Chúng ta tập nhận ra khi nào tâm ta bị vướng mắc và tin rằng có thể buông xả. Do đó, những chướng ngại tâm lý do thói quen và định kiến gây ra bắt đầu được giải tỏa. Với cách này, trí tuệ từng bị che mờ, sự sáng suốt của tâm Bồ Đề lại trở nên tỏa sáng. Thiền định có thể là điều duy nhất chúng ta làm mà không thêm bất cứ điều gì vào bức tranh hiện thực. Khi hành thiền, chúng ta có thể kết nối với những gì vô điều kiện, một trạng thái tâm, một môi trường căn bản không có chấp giữ hay loại bỏ. Mọi thứ đều được phép đến và đi mà không cần ngụy trang hay thêm bớt gì cả. Thiền định là một hoạt động hoàn toàn không bạo lực, không có bất kỳ sự gây hấn nào, không cần lấp đầy tất cả các khoảng trống, có khả năng kết nối với sự phóng khoáng vô điều kiện. Điều này tạo nền tảng cho sự thay đổi thực sự. Càng quan sát những điều không thể làm được, chúng ta càng nhận ra rằng rốt cuộc nó là điều có thể làm được. Khi ôm giữ những suy nghĩ và ký ức, chúng ta khư khư giữ lấy những gì không thể nào nắm giữ. khi tiếp xúc với những ảo tưởng này và để chúng tự động ra đi, chúng ta sẽ có thể nhận ra một không gian tâm thức, một khoảng lặng và một bầu trời rộng mở. Đây là quyền căn bản của chúng ta, là trí tuệ vốn có từ lúc chúng ta mới sinh ra trên cõi đời này. Sự biểu lộ vô tận ban sơ, sự cởi mở ban sơ và trí tuệ ban sơ. Khi một suy nghĩ kết thúc và một ý nghĩ khác chưa bắt đầu, chúng ta có thể thư giãn với khoảng trống đó.
74. Hãy để cuộc đời tự lên tiếng. Xin đừng diễn giải sai.
Xin đừng diễn giải sai có nghĩa là không áp đặt quan điểm sai lầm về hòa thuận là gì, từ bi là gì, kham nhẫn là gì, khoan dung là gì. Xin đừng diễn giải sai về thực chất của các phạm trù này. Có từ bi thật sự và cũng có từ bi giả. Có kham nhẫn thật sự và cũng có kham nhẫn giả. Có khoan dung thật sự và cũng có khoan dung giả. Ví dụ như cố gắng làm cho mọi thứ trôi chảy để tránh những cuộc đối đầu, để không phải bị va chạm, thì đó chẳng phải là từ bi hay kham nhẫn gì cả, mà có nghĩa là điều khiển. Vì khi đó bạn đâu có cố gắng bước vào lãnh thổ chưa từng biết để tìm ra chính mình chân thực hơn và ít bị che đậy hơn, và nhờ vậy tiếp xúc với thực tại đầy đủ hơn. Thay vào đó, bạn chỉ dùng những hình thức từ bi, kham nhẫn, giả để chạy lòng vòng mà thôi. Khi bạn mở cửa và mời tất cả chúng sinh như những vị khách của bạn, thì bạn phải từ bỏ mọi định kiến. Có rất nhiều loại người khác nhau sẽ đến. Có những lúc bạn có chút ít kế hoạch mà bạn nghĩ là sẽ làm được nhưng lại không làm được. Có những điều hữu ích với người này, nhưng khi áp dụng cho người khác bạn sẽ thấy thật là điên rồ. Đôi lúc là một sự sỉ nhục. Dấn thân với một cách thức đã có sẵn sẽ không hiệu quả. Bạn không biết điều gì sẽ thật sự hữu ích, nhưng cái cần là bạn phải nói và hành động một cách rõ ràng và dứt khoát. Rõ ràng và dứt khoát bắt nguồn từ việc sẵn sàng sống chậm, lắng nghe và quan sát những gì đang diễn ra. Rõ ràng và dứt khoát có được là nhờ sự mở lòng, chứ không phải trốn chạy. Từ đó, hành động và lời nói của bạn sẽ phù hợp với những gì bạn cần làm cho mình và cho người khác.
75. Thiền định và trí tuệ.
Làm người, chúng ta không chỉ tìm kiếm giải pháp mà chúng ta còn phải cảm thấy xứng đáng và cương quyết tìm giải pháp. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ thấy mình không xứng đáng để cương quyết tìm giải pháp mà chúng ta còn phải chịu khổ từ định kiến đó. Chúng ta xứng đáng với một điều cao quý hơn cả sự cương quyết. Đó là quyền hạn bẩm sinh của chúng ta. Đó là trí tuệ, là trạng thái tâm thức rộng mở, có thể buông xả với mọi nghịch lý và mơ hồ. Trí tuệ là hiện hữu không chọn lựa, với tai rộng mở, mắt rộng mở, lòng rộng mở một cách bẩm sinh. Đó là một quy trình biến động, chứ không phải cái gì đó rõ ràng và cụ thể để ta có thể tóm tắt hay đo lường được. Trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật là kinh nghiệm của con người. Điều này không nhất thiết phải được gọi là tâm yên tĩnh hay tâm náo loạn, mà là một trạng thái sáng suốt căn bản, cởi mở, quán chiếu và không thiên vị. Dù trạng thái đó biểu hiện trong hình thức hiếu kỳ, hoang mang bấn loạn hay thư giãn, đây không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ chúng ta thực hành trong mọi tình huống, chúng ta luyện tập ngay cả khi chúng ta mất cảnh giác và mất tự chủ. Thiền định cho chúng ta con đường để rèn luyện trí tuệ, sống cởi mở ngay bây giờ và ở đây. Chúng ta thực tập cho chính mình. Chúng ta nuôi dưỡng mối quan hệ trực tiếp với cuộc sống một cách đơn giản mà không áp đặt triết lý hay luân lý và không phê phán. Bất cứ điều gì khởi lên trong tâm đều khả thi. Ví dụ như việc thức giấc khi bình minh lên và lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà. Âm thanh đơn giản này có thể gây thất vọng bởi chúng ta đã có một kế hoạch đi dã ngoại. Có thể ta vui sướng khi khu vườn của chúng ta đang khô ráo, nhưng một tâm thức uyển chuyển có trí tuệ thì không vẽ nên những kết luận xấu hay tốt. Tâm thức ấy chỉ ghi nhận âm thanh mưa rơi với sự ngạc nhiên mà không thêm vào bất cứ điều gì khác, không có bất kỳ phán quyết vui hay buồn nào.
76. Lập kế hoạch sống cởi mở.
Bắt đầu một ngày của bạn, hãy động viên mình bằng một niệm ngôn là giữ trái tim luôn rộng mở, luôn thắc mắc tìm hiểu, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu đi nữa. Sau đó, vào cuối một ngày, khi sắp đi ngủ, bạn hãy nhớ lại những gì đã xảy ra. Bạn có thể thấy rằng nguyên cả ngày trôi qua, và bạn không thể nhớ dù chỉ một lần những gì bạn muốn làm, như đã đặt ra lúc sáng. Thay vì lấy điều đó để kết tội mình, hãy xem nó như là cơ hội để hiểu con người mình hơn. Qua đó hiểu được tại sao mình lại tự lừa mình một cách thật buồn cười, tại sao mình lại phân chia và khép kín lòng mình. Nếu bạn không muốn thực hành tinh tấn bởi bạn cảm thấy giống như nó vạch sẵn một con đường đưa đến thất bại, cũng nên tử tế với chính mình. Quán chiếu các hoạt động trong ngày có thể làm bạn cảm thấy thất vọng, nhưng cuối cùng bạn vẫn có thể thấy tôn trọng mình hơn. Có rất nhiều thay đổi trong mỗi ngày và chúng ta không phải luôn luôn là thế này hay thế kia. Càng sẵn sàng mở rộng lòng mình bao nhiêu, chúng ta càng gặp nhiều thách thức bấy nhiêu và càng tinh tấn bấy nhiêu.
Bảy mươi bảy, niệm ngôn không mong cầu thành quả.
Thành quả ngụ ý rằng vào một thời điểm nào đó trong tương lai, bạn sẽ cảm thấy tốt đẹp. Một trong những giáo lý phổ biến của nhà Phật là chừng nào bạn mong ước một việc thay đổi, việc đó sẽ có thể không bao giờ xảy ra. Chừng nào bạn còn mong mình tốt hơn, bạn sẽ có thể không tốt hơn. Chừng nào bạn còn lao tới tương lai, bạn có thể không bao giờ thấy vui với những cái mà bạn đã sẵn có. Một trong những thói quen sâu nặng của chúng ta là cảm thấy cuộc sống trong giây phút hiện tại này chưa ổn. Chúng ta thường xuyên nghĩ về quá khứ. Cái quá khứ có thể tốt hơn bây giờ hoặc là tệ hơn. Chúng ta cũng thường nghĩ đến tương lai và luôn luôn hy vọng rằng tương lai sẽ khá hơn hiện tại. Thậm chí có những việc hiện đang diễn ra rất tốt, chúng ta vẫn không cho chính mình cơ hội để nhận ra mình trong hiện tại. Chẳng hạn chúng ta dễ dàng hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nhờ thiền định. Chúng ta sẽ không còn nóng nảy nữa, hay chúng ta sẽ không còn lo sợ nữa, hay mọi người sẽ quý mến chúng ta hơn. Hoặc có lẽ chúng ta sẽ sống trọn vẹn hơn trong thế giới sáng suốt và tỉnh thức mà chúng ta hy vọng tìm được. Chúng ta lấy việc thực tập của mình để hỗ trợ cho kiểu suy nghĩ rằng nếu chúng ta làm những điều tốt đẹp thì có lẽ chúng ta sẽ sống trong một thế giới tốt đẹp hơn, bao la hơn, một thế giới khác với thế giới mà chúng ta đang sống. Thay vì mong chờ thành quả, chúng ta có thể thử sống an trú với trái tim rộng mở và khối óc rộng mở. Đó chính là cách sống định hướng cho hiện tại. Bằng cách sống với chính mình một cách vô điều kiện, chúng ta có thể bắt đầu tiếp xúc với năng lượng tỉnh thức mà chúng ta vốn có. Ngay giờ đây, bạn có thể sống với chính mình một cách vô điều kiện không? Với con người bạn, với trí thông minh sẵn có và với cả gánh nặng hiện tại, bạn có thể sống với những hiện trạng ấy một cách vô điều kiện không?
78. Sự tĩnh lặng.
Sự tĩnh lặng cho phép chúng ta nhìn nhận một cách thành thật và không nổi loạn với tâm thức của mình. Chúng ta có thể dần dần loại bỏ ý niệm xây dựng một mẫu người mà ta phải trở thành, mẫu người mà ta muốn trở thành hay mẫu người mà chúng ta nghĩ người khác cho rằng ta muốn hay phải trở thành. Chúng ta hãy từ bỏ những ý niệm này và chỉ nhìn thẳng vào con người thật của mình với tâm bi mẫn và lòng hoan hỷ. Khi đó, sự tĩnh lặng sẽ không còn là mối đe dọa hay lo âu, không phải là sự trừng phạt nữa. Sự tĩnh lặng không cho ta giải pháp hay điểm tựa. Nó thách thức ta để ta bước vào một thế giới không có điểm tựa, không có sự phân chia hay hợp nhất. Nó được gọi là con đường trung đạo, là cách mô tả khác con đường dấn thân của Bồ Tát. Khi thức dậy vào buổi sáng ở bên ngoài kia, không có nơi nào đem đến cho ta nỗi phiền muộn của sự xa lánh và cô đơn. Liệu ta có xem đó như là cơ hội vàng cho mình không? Thay vì tự hành hạ mình hay cảm thấy những điều tồi tệ đang diễn ra, ngay trong khoảnh khắc buồn bã và khát khao ấy, liệu ta có thể thư giãn và chạm vào khoảng không vô hạn của tâm thức không? Lần tới, khi có cơ hội, hãy trải nghiệm điều đó.
79. Niệm ngôn. Luyện tập ba điều khó khăn.
Ba điều khó khăn đó là nhận biết loạn động là loạn động, làm điều gì đó khác biệt và khát khao tiếp tục thực hành như vậy. Nhận biết rằng mọi thứ đang rối tung lên là bước đầu tiên và là bước khó nhất. Không nhận ra mình đang bị mắc kẹt, chúng ta không thể nào giải phóng mình ra khỏi những hỗn loạn. Làm điều khác biệt là bất cứ điều gì có thể loại bỏ những khuynh hướng bản năng mạnh mẽ kéo dài. Chúng ta có thể để câu chuyện vọng tưởng trong tâm tiếp tục diễn ra và kết nối với nguồn năng lượng âm thầm chảy bên trong. Hãy thực hành toan len trong hiện tại, nhớ đến câu niệm ngôn và làm bất cứ việc gì không khiến cho những thói quen lệch lạc của mình tăng trưởng thì cứ làm. Điều khó khăn thứ ba là nhớ rằng chúng ta cần duy trì việc thực hiện hai điều trên: ngăn chặn những thói quen tiêu cực và đánh thức trái tim là công việc của cả đời người. Cốt lõi trong việc thực hành các điều này đều có chung một điểm là thay vì chìm vào nỗi lo sợ một chuỗi các phản ứng phát sinh từ tâm lý trả thù hay căm thù chính mình, chúng ta sẽ học để dần dần nắm bắt được những phản ứng, cảm xúc và buông bỏ các tình tiết của sự kiện. Khi đó, chúng ta sẽ nắm bắt được hoàn toàn các cảm xúc của mình. Một cách để thực hiện điều này là thổi bùng những cảm xúc đó. bằng sự nhận biết, cảm xúc, buông bỏ những câu chuyện chúng ta đang tự kể và cảm nhận nguồn năng lượng trong hiện tại. Chúng ta nuôi dưỡng tâm độ lượng và lòng yêu thương đối với chính mình. Lúc đó, chúng ta sẽ cảm nhận rằng có hàng triệu người đang cảm nhận như cách chúng ta đang cảm nhận và mang đến cho chúng ta niềm mong ước rằng tất cả chúng ta sẽ thoát khỏi vô minh tâm tối và loại bỏ dần những phản ứng theo thói quen. Khi có thể cảm nhận được sự tâm tối của chính mình với lòng yêu thương và thấu hiểu, chúng ta có thể mở rộng thương cảm đến những người cũng đang bị si mê tâm tối như mình. Quá trình mở rộng vòng tròn của lòng trắc ẩn nằm trong quá trình rèn luyện tâm Bồ Đề.